Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ tưởng niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thêm một lần nữa chúng ta về đây để làm lễ kỷ niệm cúng dường ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Lịch sử của Đức Phật ai từng biết đến thì cũng biết rằng Đức Phật đã thị hiện đảng sanh dưới vườn Lâm Tỳ Ni. Đức Phật đã từ giã cúng vàng điền ngọc để xuất gia tầm đạo. Đức Phật đã trải 6 năm khổ hạnh trong rừng già của Ấn Độ. Và cuối cùng, Đức Phật đã ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề mà chứng thành đạo quả ở đó. Sau cái chứng thành đạo quả rồi, Đức Phật đã cất bước đi hết khắp tất cả mọi nơi trong suốt 49 năm trường để mà thuyết pháp độ sanh, để mà gieo rắc cái ánh sáng của chánh pháp giữa cái cõi đời tăm tối này. Cho đến giờ phút cuối cùng, Đức Phật đã nằm xuống trong an tịnh để nhập Niết Bàn ở tại rừng Câu Thi Na dưới cái gốc cây Long Thọ. Cái cuộc đời của Đức Phật đó nhìn bằng con mắt của thế gian, người ta cũng đã nhìn thấy ở đó bao nhiêu là sự kỳ vị đặc biệt, từ bỏ tất cả để đi tìm cái ánh sáng của đạo lý chân thật để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Rồi sau khi tìm ra được ánh đạo rồi, Đức Phật không bỏ đi một ngày nào trong suốt 40 mấy năm trời sau khi thành đạo đó. Cho tới cả cái giờ phút cuối cùng, Ngài vẫn còn ân cần để mà giảng dạy đạo lý chân thật cho những đệ tử của Ngài, cho những người mong muốn tìm cầu sự chân thật ở trong cuộc đời này. Phật sau đó, Ngài an nhiên nằm xuống ở dưới gốc cây Long Thọ tại rừng Câu Thi Na mà nhập diệt. Sẽ có người hỏi rằng, tại sao Ngài không sống mãi đời đời như vậy? Nếu quả thật Ngài là một bậc toàn trí toàn năng, mà Ngài cũng sinh ra như bao nhiêu người, rồi Ngài cũng chết đi như bao nhiêu người khác quý vị. Thưa rằng, Đức Phật đã hiện thân sinh ra đời, đã mang lại cái tấm thân của con người như thế này. Đức Phật đã sống lấy cái cuộc đời của một con người, và Đức Phật cuối cùng cũng sẽ đi như một con người đã từng đến và đi ở trong cuộc đời này. Làm sao mang lại cái tấm thân người này mà tấm thân này không già không yếu, mà tấm thân này có thể sống mãi đời đời? Bởi vì cái đó không phải là sự thật của đời sống. Nếu như quả thật có một con người nào sinh ra rồi cái tấm thân này cứ sống mãi như vậy, thì quả thật đó là con người không phải là con người chân thật. Và ai mà gieo rắc những điều như vậy là gieo rắc những điều không chân thật. Trong kinh nói đến cái sự nhập diệt của Đức Phật bằng mấy chữ này, đó là cái hình ảnh như củi hết lửa tắt. Tấm thân này của mình đấy, nó giống như cái củi vậy. Và cái sự sống của cái củi này đấy là ngọn lửa thắp sáng lên. Khi mà củi hết rồi thì ngọn lửa nó cũng sẽ tắt thôi. tấm thân này của con người mình đấy. Rồi ai cũng sẽ như vậy. Đến một cái lúc nào, khi mà nó không còn những yếu tố để mà hoạt động nữa, thì rồi nó cũng sẽ trở về với cái sự thật vô thường của đời sống. Sự thật đó chính là như vậy. Cho nên Đức Phật mà hiện thân ra đời, Đức Phật thuyết pháp độ sanh, Đức Phật nhập diệt, tất cả đó đều là sự thị hiện của Đức Phật để chứng thực một sự thật ở trong đời sống này. Đó là không ai mang cái tấm thân này mà tấm thân này không có ngày phải diệt hết cả. Đã có thân thì có diệt, đã có sinh thì có tử. Và đó là sự thật của muôn đời. Đức Phật, một con người đi tìm sự thật, một con người chứng ngộ được sự thật, chính ở nơi cái cuộc đời và con người của Đức Phật đó, thì hiện cho ta thấy thêm một cái sự thật như thế nữa. Ta thường hay nói rằng Đức Phật mà nhập diệt như vậy, tức là Đức Phật đi vào trong cái cõi Niết Bàn. Thực sự Đức Phật ngay khi Ngài còn sống thì Ngài cũng đã ở an trụ ở trong cái Niết Bàn, chưa từng rời xa một giây phút nào hết cả. Chỉ có con người của mình đấy mới là con người mà vùi chung cái cảnh giới của Niết Bàn để rồi hoạt động lăng xăng với những tham dục, sân hận, si mê của mình. Còn Đức Phật, Ngài có lúc nào mà không an trụ trong Niết Bàn đó quý vị? Bởi vì chữ Niết Bàn đúng nghĩa của nó có nghĩa là diệt độ. Chữ diệt có nghĩa là sự chấm dứt tất cả những vòng đồng của vô minh, của tham dục, của sân hận. Người nào mà sống với một cái tâm không còn mảy may tham dục, sân hận, vô minh nữa, người đó chính là người sống trong cảnh giới của Niết Bàn. Và chữ đồ ở trong diệt đồ, nghĩa của Niết Bàn, có nghĩa là vượt qua. Người nào sống không tham dục, không sân hận, không si mê, người đó sống ở trong cảnh giới của an lạc, bước vào cái bờ bên kia, đối với lại với cái bờ bên này, là bờ của đau khổ, của tranh chấp, của hận thù, của gánh gạch đủ thứ hết cả. Đức Phật nhập Niết Bàn là như vậy. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn không chỉ là Ngài nhập Niết Bàn khi mà Ngài đã tịch diệt rồi. Thực sự Ngài vẫn an trụ trong Niết Bàn ngay trong cuộc đời của Ngài, khi Ngài cất bước chân của mình đi khắp tất cả mọi nơi để mà đem cái ánh sáng của đạo lý chân thật mà giảng dạy, mà cứu vớt chúng sanh ở trong cái bể khổ này. Vì vậy mà trong cái truyền thống của Phật giáo Bắc Phương nói rằng khi mà Đức Phật sống, Ngài vẫn an trụ trong Niết Bàn như vậy. Danh từ gọi đó là hữu dư ý Niết Bàn. Và khi mà Đức Phật nhập diệt, đó là Đức Phật đi vào trong cảnh giới Niết Bàn tuyệt đối, được gọi là vô dư ý Niết Bàn. Nói chung trở lại, thì ở trong cái truyền thống tư tưởng của Phật giáo, trong những cái thời phát triển sau này mà nói, thì thực sự ra đâu phải đời chết rồi con người ta mới lên tới cõi Niết Bàn đó quý vị. Chính là làm thế nào con người ta sống trong cái cảnh giới này với tất cả những cái điều kiện của đời sống này đấy mà con người ta vẫn không bao giờ rời xa sự Niết Bàn hết cả. Nghĩa là con người đó sống với cái tâm bình lặng, tâm an ổn, tâm tự tại, tâm trong sáng, tâm không có một mảy may nào vận đục của tham dục, của sân hận, của si mê. Đó chính là con người sống ở trong cảnh giới của Niết Bàn vậy. Chữ Niết Bàn, Nirvana, có nghĩa là sự an lạc tuyệt đối. Nhưng mà Đạo Phật định nghĩa cái Niết Bàn, cái sự an lạc đó là gì? Đức Phật và Đạo của Phật không mô tả cái cảnh giới đó cách này cách khác. Cái mô tả đúng nhất của Niết Bàn đó là sự chấm dứt tất cả những đau khổ. Mà chấm dứt đau khổ có nghĩa là chấm dứt tất cả những vọng động mê mờ, những tham dục, những sân hận, những cội nguồn gây nên tất cả những thảm kịch đau khổ cho đời sống của con người ở đây. Cái thân mà Đức Phật thì hiện tại vườn Lâm Tỳ Ni, cái thân mà Đức Phật xuất gia tầm đạo, cái thân mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, cũng chính cái thân đó là cái thân mà đã nhập diệt ở tại rừng Câu Thi Na dưới gốc cây Long Thọ vậy. Nhưng mà nói nhập diệt như vậy, nhiều người không hiểu về Đạo Phật, dễ cho rằng Đạo Phật mà như vậy, tu để mà chứng Niết Bàn kiểu như vậy, thì cuối cùng chỉ là đi vào cái chỗ hư vô. Và vì vậy có người đồng hóa cái đạo Phật như một loại hư vô chủ nghĩa, nihilism. Thực sự không phải như vậy. Ở trong đạo Phật mà nói, Đức Phật không còn giữa thế gian này, nhưng mà cái đạo của Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật thì vẫn còn đó ở giữa thế gian này mãi mãi. Đức Phật không còn trên đời này nữa, nhưng những lời dạy của Đức Phật, pháp âm của Đức Phật thì vẫn còn vang đồng khắp hết tất cả mọi nơi, cho đến bây giờ vẫn còn đó. Cho nên đâu có thể bảo rằng Đức Phật nhập diệt là không còn gì nữa đâu. Đó là nói bằng cái con mắt của thế gian mà nói, bằng ánh sáng giáo lý của Phật mà nhìn, người ta còn thể nhìn thấy một điều vượt hơn những điều mà ta vẫn thường thấy nữa. Đó là có Đức Phật của lịch sử. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật lịch sử đó đã sinh ra đời, đã lớn lên giữa cõi đời, đã xuất gia tầm đạo và đã nhập diệt. Một Đức Phật lịch sử mang cái hình hài của một con người. Đức Phật đó cũng sống trong những điều kiện của không gian thời gian, nhưng mà Đức Phật đó chính là để thị hiện cho một cái Đức Phật khác. Đó là Đức Phật của muôn đời muôn thuở. Đức Phật đó chính là biểu hiện của cái pháp thân thường trụ, không từng thay đổi, không từng sinh diệt bao giờ hết cả. Đó chính là cái Đức Phật mà trong Kinh Pháp Hoa bảo rằng đó là Đức Phật đã thành đạo từ trong vô lượng kiếp. Chứ đâu phải Đức Phật mới thành đạo với gốc cây Bồ Đề trong lịch sử này đâu. Đức Phật đó giờ này vẫn còn đấy. Đức Phật đó giờ này vẫn còn ở trên ngọn núi Linh Thứu mà thuyết pháp đồ sánh cho muôn loài. Đức Phật đó giờ này vẫn ở nơi tất cả mọi loài, mọi người chúng ta. Đức Phật đó là đâu vậy? Chính là cái bản tánh chân thật của tất cả mọi người. Đó là bản tánh chân thật của tất cả pháp giới này đấy. Cho nên trong Phật giáo mà nói, Đức Phật mà ra đời chỉ là để mở ra cái con đường đưa con người trở về với cái Đức Phật chân thật, với cái pháp tánh chân thật, với cái pháp thân chân thật. Pháp thân đó, pháp tánh chân thật đó chính là cái thể tánh chân thật của mình, thể tánh chân thật của tất cả muôn người, muôn loài. Cho nên mình lên đường đi theo Phật chính là lên đường trở về tìm lại cái con người chân thật của mình, trở về tìm lại cái bản tâm bản tánh chân thật của mình. Bản tâm bản tánh đó chưa từng chết đi bao giờ, chưa từng mất đi bao giờ hết cả. Bản tâm của mình, bản tánh của mình cũng như bản tâm bản tánh của tất cả các đức Phật xưa nay chẳng khác gì cái hình ảnh của một vầng trăng tròn ở trên bầu trời. Vầng trăng đó chưa từng mất bao giờ, nhưng mà cái vầng trăng đó ở nơi mình thì không khác gì là cái hình ảnh của một vầng trăng bị mây đen che phủ, cho nên chẳng còn chiếu sáng được tới đâu và cũng chẳng ai có thể nhìn thấy được hết cả. Nhưng mà ở đây Đức Phật, vầng trăng đó hiện lộ toàn thân, bởi vì không một áng mây nào còn che phủ vầng trăng đó nữa hết cả. Cái bản tâm bản tánh chân thật đó cũng chẳng khác gì cái hình ảnh của cái bầu trời xanh trên kia. Bầu trời xanh có bao giờ mất đi đâu quý vị. Nhưng mà mình nhìn thấy có khi bầu trời bị những đám mây này, đám mây khác nó che phủ. Đám mây thì có đến và có đi, nhưng bầu trời xanh thì vẫn cứ muôn thuở như vậy. Khi đám mây đi qua rồi, bầu trời xanh trở về nguyên vẹn của nó. Con người của mình cũng vậy. Và đây là cái điều ta học được từ ở những cái sự thị hiện nhập diệt của Đức Phật. Đó là ngay cái con người của mình cũng có một vầng trăng sáng như vậy. Ở ngay cái con người của mình cũng có tất cả cái thể tánh chân thật như vậy. Nhưng mà chỉ bởi vì tham dục, đám mây của sân hận, đám mây của si mê che mờ tâm trí của mình, khiến cho mình không còn nhìn thấy được rằng chính ở nơi con người của mình có hình ảnh của một Đức Phật chân thật. Ở nơi con người của mình, tâm của mình đấy vốn là một vầng trăng sáng, vốn là một bầu trời trong thanh bạc ngát. Cho nên là đệ tử của Phật, mình hãy trở về tìm lại cái Đức Phật đó ở nơi chính mình. Và Đức Phật ra đời cũng không có một hoài bão nào khác hơn là đưa mình trở về với con người chân thật của mình mà thôi. Còn tấm thân này đấy, cái thân xác hư huyễn này, thì nó cũng chẳng khác gì những đám mây đến và đi trong cuộc đời, trên bầu trời của nó. Thân này vốn là hư huyễn. Cái tấm thân của Đức Phật cũng nhập diệt, cũng giống như tấm thân này của con người mình, cũng sẽ có một ngày nó sẽ mất, nó sẽ chết đi mà thôi. Đó là cái bài học đầu tiên ta có thể học được từ cái sự nhập diệt của Ngài. Nhưng mà Đức Phật nhập diệt còn để thức tỉnh cho ta thêm một điều này nữa. Và đây mới là cái điều rất quan trọng. Đó là mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cứ tưởng tượng rằng nếu Đức Phật bây giờ còn đó, mình sẽ ý rằng có Đức Phật đó, mình sẽ không bao giờ tự thắp lên cái ngọn đuốc ở đấy chính mình. Cứ nghĩ rằng có Đức Phật đó rồi, Đức Phật sẽ tu dùm cho mình, Đức Phật sẽ ban phước lành cho mình, Đức Phật sẽ làm tất cả mọi cái cho mình. Một cái tâm trạng nô lệ như vậy không phải là một cái tâm thức trong sáng của người Phật tử. Đức Phật mà nhập diệt là để nhắc nhở cho tất cả những người Phật tử hiểu được rằng chính mình chứ không ai khác phải lên đường mà đi tìm ánh sáng. Chính mình chứ không ai khác phải tự đốt lên cái ngọn lửa ở đấy chính mình để thắp sáng đường đi nước bước cho mình. Chính mình chứ không ai khác phải ăn thì mới hết đói, chứ không thể nào nhờ Đức Phật ăn dùm để cho mình hết đói mà được no được bao giờ hết cả. Cho nên trong kinh Phật ta thường nghe nói tới những điều hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người hãy là một hải đạo, mỗi người hãy là một nơi chốn để nương tựa ở đấy chính mình. Đức Phật từng dạy con hãy đừng nương thân vào bất cứ một chỗ nào, hãy lấy chính con làm cái chỗ nương tựa. Con hãy đừng nương tựa vào bất cứ một chỗ nào, hãy nương tựa vào chánh pháp để mà đi tới cái bờ bến của giải thoát và của giác ngộ. Đạo Phật không muốn ru ngủ con người trở thành những kẻ nô lệ, kể cả nô lệ cho Đức Phật. Đức Phật chỉ muốn mỗi con người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bởi vì nghĩ cho cùng, trên thế gian này dẫu có cả ngàn Đức Phật, ngàn vị thần vị thánh đi nữa, cũng không thể nào xô đẩy mình vào địa ngục, ngoài trừ chính mình từ mở cửa địa ngục để mà bước chân vào. Và cũng như vậy, không một ai khác, kể cả Đức Phật, có thể nhắc mình bỏ lên cái cõi thiên đường nào đó, ngoài trừ chính mình mở cánh cửa thiên đường để mình bước chân vào mà thôi. Mình mà hành động xấu ác, mình mà sống trong tâm tối mê mờ, mình mà chỉ muốn làm nô lệ cho thần linh, cho dục vọng, cho hận thù, thì mãi mãi mình sẽ nổi trôi trong biển khổ này thôi. Đức Phật chỉ là người chỉ đường cho mình thấy. Đi hay không đi con đường đó là ở nơi mình. Ngài không thể nào đi dùm cho mình. Chính mình muốn tới thì chính mình phải bước đi. Cũng như chính mình muốn no thì chính mình phải ăn. Chính mình muốn hết khát thì chính mình phải uống nước. Đức Phật chỉ cho mình thấy đây là cơm, đây là nước, đây là thuốc, đây là con đường để đưa về hạnh phúc. Đi hay không đi là ở đấy con người của mình. Và đó là sự thật. Sự thật đó là không một ai có thể ban phước cho mình ngoài trừ chính mình tạo phước lành cho đời sống của mình. Không một ai có thể xô mình vào trong địa ngục ngoài trừ chính mình mở cửa địa ngục bằng những hành động tham tàn xấu ác ở đấy con người của mình. Và đó chính là cái bài học mình học được từ ở nơi cuộc đời của Đức Phật, mà cái thì hiện cuối cùng là ở cái sự nhập diệt của Ngài. Thưa quý vị, trước khi nhập diệt, Đức Phật với những đệ tử bao quanh của Ngài, Ngài đã đưa mắt nhìn tất cả mà nói rằng trong tất cả các con ở đây, còn có ai thắc mắc gì, còn có ai nghi ngờ gì về cái giáo lý chân thật mà Đức Phật đã giảng dạy thì các con hãy hỏi lên đi. Nhưng mà không một đệ tử nào hỏi hết cả. Và đây là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Thế gian này tất cả đều là vô thường, không một cái gì thường còn mãi mãi hết cả. Các con hãy nỗ lực lên, tinh tấn để mà tự giải thoát lấy mình. Không ai giải thoát cho mình trừ chính mình. Không ai cứu được mình trừ chính mình. Tất cả đều đặt vào ở cái bàn tay của mỗi con người để mà quyết định cho cái đời sống của mình. Đi về ở nơi đâu? Khổ đau hay hạnh phúc? Niết bàn cực lạc hay là trong địa ngục tối tăm và đau khổ? Đó là sự thật. Và đó chính là điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho mình khi mà Ngài thì hiện ra giữa cuộc đời này. Mong rằng là mình là Phật tử, hãy chiêm nghiệm cái cuộc đời của Đức Phật. Có những lúc mà rất vắng lặng, ngồi chiêm ngưỡng cái cuộc đời của Đức Phật. Từ thấy cái hình ảnh của Đức Phật nửa khuya từ bỏ tất cả mà đi tu. Thấy cái hình ảnh của Đức Phật từ bỏ cái ngôi vị của một đế vương để mà sống cuộc đời khổ hạnh của một người tu sĩ. Rồi nhìn thấy cuộc đời của Đức Phật không một ngày nào sau cái thành đạo mà Ngài không giáo hóa chúng sanh hết cả. Mình cứ nghĩ lại như vậy, chiêm ngưỡng cái cuộc đời của Đức Phật như vậy, tự nhiên là cho mình rất nhiều cái sức mạnh để mà nỗ lực cho chính mình trên cái con đường tu học chánh pháp ở đây. Thì cũng mong rằng trong khi mình kỷ niệm những ngày lễ của Đức Phật như vậy, tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình hãy không chỉ tụng kinh, không chỉ cầu nguyện, mà mình hãy chiêm ngưỡng cái cuộc đời của Đức Phật. Hãy trầm tư trên cái cuộc đời đó để mình học lấy những bài học cho chính mình. Cái đó mới là cái quan trọng hơn tất cả những cái gì khác. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngài A Nan khóc than bi lụy, bậc thượng nhân pháp hương còn đâu? Vầng dương vụt tắt trên đầu, trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung. Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn, Đức Thế Tôn cắn giọng ít lời. Đã đến giờ Như Lai diệt độ, mong các thầy suốt thông huệ tu. Ba lần cất giọng từ bi, chúng tăng im lặng tựa như tham thiền. Vào phút cuối Ngài khuyên đệ tử phải liễu chi đại sự từ sanh, ngày đêm tu niệm tinh cần, hữu vi tự tánh xưa nay vô thường. Sóng long thọ tàn lay hướng ngã, Phật nằm nghiêng đầu hướng bắc phương, uy nghi tư thế sư vương, liên thiền xuất nhập Thế Tôn niết bàn. Chuyện luân đại đế lễ trà tỳ di thể Như Lai, hư không từng đợt thiên hoa vang ngân kinh nguyện lệ nhòa bi thương.
Sinh còn nữ ngắn hơn.
cầm hạt chuối chưa lần, lòng hoa đã hiện linh sơn chưa tàn. Ngược dòng thời gian đứng trên đồi phù thủy, mềm nộ vô cùng.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Chết đi về đâu, trích trong Thiền sử Nhật Bản, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có một thanh niên sống cuộc sống ăn chơi, chỉ biết tìm mọi cách để hưởng thụ các dục lạc giữa thế gian. Người thanh niên này một hôm đến tìm gặp một vị thiền sư và hỏi rằng: "Thầy tu hành, không biết ăn chơi là gì như thế này? Đến khi chết rồi sẽ đi về đâu?" Vị thiền sư trả lời: "Sau khi chết, ta sẽ đi xuống địa ngục." Người thanh niên lấy làm ngạc nhiên, thích thú, tỏ vẻ khinh thường, cười cợt rồi hỏi tiếp: "Tu hành để đi xuống địa ngục thì tu hành làm gì? Ăn chơi như tôi, khỏi uổng một kiếp người, có phải là hay hơn không?" Vị thiền sư bình thản trả lời bằng cách hỏi lại: "Nếu ta không đi xuống địa ngục thì lấy ai ở dưới đó để cứu anh đây?" Nghe câu trả lời, người thanh niên im lặng cúi đầu, không còn nói năng chi được nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Người thanh niên trong câu chuyện trên đây có lẽ là hình ảnh của phần đông tuổi trẻ chúng ta sống ở đời, nhất là ở cái thời buổi văn minh vật chất này. Hầu như ai ai cũng mong có tiền tài của cải để hưởng thụ các lạc thú ở thế gian. Hầu như ai ai cũng nghĩ rằng cuộc đời sẽ tẻ nhạt, vô vị biết bao nhiêu nếu sống mà không biết ăn chơi cho thỏa thích một đời. Tất cả hạnh phúc và ý nghĩa của đời sống như chỉ nằm ở sự ăn chơi hưởng thụ này. Nhưng có thực như thế không? Đã có bao nhiêu người để cả thời gian và năng lực của mình vào việc làm tiền, sắm của cải và hưởng thụ với cái ý nghĩ rằng có được tất cả những cái đó là có hạnh phúc, nhưng rồi không có thì khổ đã đành, mà ngay cả khi có được rồi thì cũng chẳng thấy hạnh phúc đâu cả. Có người vì mãi mê đuổi theo vật chất mà con cái hư hỏng, cuộc sống vợ chồng đổ vỡ. Đó là chưa kể đến cái tâm trạng bất an, sợ hãi, phiền muộn, thậm chí uất hận, oán hờn luôn luôn theo đuổi những kẻ này. Với người chủ trương ăn chơi thì hậu quả lại càng khốn khổ hơn nữa. Cuộc ăn chơi nào rồi như cũng chỉ mang lại sự trống rỗng, chán chường. Và vì vậy, những kẻ ăn chơi là những kẻ cuối cùng khi nhìn lại cuộc đời của mình sẽ thấy cuộc đời đó vô vị, vô nghĩa hơn ai hết. Vị thiền sư ở đây hay bất cứ một vị tu sĩ chân chính nào, chính vì thấy cái mong manh, tạm bợ, hư ảo và vô nghĩa của cái hạnh phúc vật chất, nên họ sống một cuộc sống đơn giản. Thay vì tìm kiếm hưởng thụ dục lạc, thì họ thực tập sự an bình của nội tâm. Thay vì đuổi theo cái tạm bợ hư ảo, thì họ sống với cái niềm hạnh phúc chân thực từ cái tâm trong lành, an ổn ở chính họ. Thay vì phung phí thời giờ và sức lực cho những cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, để rồi mệt mỏi chán chường, thì họ sống với chí nguyện giúp người, cứu đời, lấy đó làm ý nghĩa chân thực của cuộc sống, nguyện đi vào địa ngục để cứu khổ cho đời. Cuộc sống cao đẹp chính là ở cái chí nguyện cao cả này. Câu trả lời của vị thiền sư trên đây vừa biểu lộ cái chí nguyện cao cả của người mang tâm Phật, vừa cảnh tỉnh những thanh niên như chúng ta trong cuộc sống đầy những cám dỗ của dục lạc này vậy.
Tuấn Anh sẽ nối tiếp chương trình qua bài vọng cổ Tiếng Chuông Thức Tỉnh.
Tiếng chuông mõ vang rền nơi chánh điện, chắp hai tay khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mơ, xin Phật Tổ chứng minh giờ sám. Lắng tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối, bỗng lâng lâng lắng dịu môi. Hỡi những kẻ còn si mê theo vật chất, mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo luân hồi còn nặng nợ tiền kiếp. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù vân, sống xe nhau phản bội nhau, rồi khi trúc mạnh hơi tàn chỉ còn tơ. Hôm nay khi tỉnh giấc hoàng lương mái tóc đã phai màu, mỗi khi nhìn dần dương sẽ bóng hay ánh đăng tà lợt lạc ngoài sông, nhìn qua rung đầy sân, nhìn mây bay đình ngôi, ta đời sương gió đâu có còn chi nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng gần nguôi lạnh, thì trên đầu mái tóc đã điểm sương, gót giang hồ cát bụi đã trộn chân đường danh lợi tái tê mùi tân khổ. Ta chỉ là một cánh chim bạc gió bồi chiều vàng giữa dáng dầm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây, trong thân tích còn mấy người lai vàng. Ôi bằng cứ nào thì vô nhân dân phú tài thăm sơn hữu diện thân. Trong tay còn lắm kim ngân thì còn bạn hữu xa gần đón đưa đến ngày thất thế xa cơ. Đời như buổi chợ ngồi thơ một mình say giấc mộng 20 năm có lẽ tình cơn mơ dần trăng đã răng re. Vui bao nhiêu sầu hận cũng bao nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua đeo đắng trong buồn thương oán hận thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân thêm xúc động bồi hồi, ta lần bước vào nơi Phật tử chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần quanh hắn trần duyên thiền môn nhẹ môi ưu phiền ai ơi. Cõi đời lệ tham đầy giới tìm nơi thanh tịnh thành tới linh hồi nhân quả trả dai. Đời là bể khổ, cõi đời là cõi tàn. Chỉ có sự bao dung và lòng bác ái mới làm cho ta thơ thới tâm hồn. Vẫn lanh lạnh tiếng chuông ngân, ta quy đầu lại Đức Phật chi tôn, xin phổ độ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, ta thẫn thờ ra đứng trước cửa tam quan. Lá bồ đề theo trận gió bay sang, ta nhặt chiếc lá lòng bâng khuâng từ ta cũng như chiếc lá kia sẽ đến ngày rơi rụng thì còn dương chi những chuyện đau buồn. đoạt lợi tranh danh, khổ đi lao tâm, rồi các buổi sẽ trở về các nơi thiền môn chôn đó liên hồi. Có ai thức tỉnh việc đời hay chăng?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xanh mau vượt qua luôn.